Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Acceptance and Commitment Therapy Toolbox của Calvin Cofield là một sách thực hành tự trợ giúp về liệu pháp chấp nhận và cam kết, thường gọi là ACT. Cuốn sách tập trung vào 90 bài tập và phiếu làm việc nhằm giúp người đọc áp dụng ACT vào các khó khăn như lo âu, trầm cảm, OCD, nghiện, ký ức đau đớn, căng thẳng, PTS, đau mạn tính và vấn đề trong quan hệ. Thay vì trình bày ICT như một lý thuyết tâm lý học thuần túy, sách hướng đến việc đưa người đọc vào thao tác cụ thể, quan sát suy nghĩ, tiếp xúc với cảm xúc khó chịu, nhận diện giá trị cá nhân, rồi hành động theo hướng có ý nghĩa hơn. Theo thông tin xuất bản, các công cụ trong sách được xây dựng với định hướng lâm sàng và dựa trên 6 tiến trình cốt lõi của ACT. Vì vậy, đây là một cuốn sách thiên về luyện tập, phù hợp với người muốn có cấu trúc rõ ràng để tự thực hành hoặc bổ trợ cho trị liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ACT đặt trọng tâm vào linh hoạt tâm lý, không chỉ vào việc loại bỏ triệu chứng. Điểm nền tảng của cuốn sách là cách ACT nhìn nỗi đau tâm lý khác với nhiều phương pháp tự trợ giúp phổ biến. Thay vì đặt mục tiêu chính là xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực, ép bản thân luôn bình tĩnh hoặc kiểm soát hoàn toàn cảm xúc, ACT hướng người đọc đến linh hoạt tâm lý. Nghĩa là một người vẫn có thể có lo âu, buồn bã, thôi thúc nghiện hoặc suy nghĩ ám ảnh, nhưng không nhất thiết phải để chúng điều khiển hành vi. Cuốn sách triển khai ý tưởng này qua các bài tập giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa trải nghiệm bên trong và hành động bên ngoài. Đây là điểm quan trọng vì nhiều người càng cố chống lại cảm xúc khó chịu thì càng bị cuốn vào nó. ACT không khuyến khích đầu hàng trước đau khổ mà khuyến khích tạo khoảng cách đủ rộng để chọn phản ứng có ích hơn. Nhờ vậy, người đọc có thể chuyển câu hỏi từ làm sao để tôi không còn cảm thấy điều này sang trong khi cảm giác này đang có mặt, tôi vẫn có thể làm gì để sống đúng với điều quan trọng với mình. Thứ hai, 90 bài tập và phiếu làm việc biến khái niệm trị liệu thành thao tác hàng ngày. Điểm nổi bật thực tế của Acceptance and Commitment Therapy Toolbox là hình thức toolbox, tức một bộ công cụ có thể dùng theo tình huống. ACT có nhiều khái niệm dễ nghe nhưng không dễ thực hiện như chấp nhận, tách rời khỏi suy nghĩ, sống với giá trị hay hành động cam kết. Cuốn sách cố gắng giảm khoảng cách đó bằng 90 bài tập và phiếu làm việc, để người đọc không chỉ hiểu mà còn có chỗ ghi lại, quan sát, thử nghiệm và điều chỉnh. Cách tổ chức này phù hợp với người đang cần một lộ trình cụ thể hơn là một cuốn sách chỉ giải thích lý thuyết. Ví dụ, khi lo âu tăng mạnh, người đọc có thể tìm đến bài tập neo hiện tại hoặc thở chú tâm. Khi bị mắc kẹt trong vòng lặp suy nghĩ, họ có thể dùng bài tập tách rời nhận thức. Khi dễ tái nghiện hoặc né tránh, phiếu phản tỉnh có thể giúp nhìn rõ kích hoạt, thôi thúc và lựa chọn hành động. Giá trị của cấu trúc này nằm ở tính lặp lại. ACT không phải một mẹo dùng một lần, mà là kỹ năng cần được luyện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thứ ba, chấp nhận và tách rời nhận thức giúp giảm sức điều khiển của suy nghĩ khó chịu. Một phần quan trọng của sách xoay quanh hai tiến trình ACT rất thực dụng là chấp nhận và tách rời nhận thức. Chấp nhận trong bối cảnh này không có nghĩa là thích nỗi đau, bỏ qua vấn đề hay ngừng thay đổi cuộc sống. Nó có nghĩa là cho phép cảm xúc và cảm giác khó chịu được nhận biết mà không lập tức chạy trốn, đè nén hoặc hành động bốc đồng để thoát khỏi chúng. Tách rời nhận thức lại giúp người đọc nhìn suy nghĩ như một sự kiện trong tâm trí, không phải mệnh lệnh tuyệt đối. Với lo âu, một ý nghĩ thảm họa có thể xuất hiện rất thật. Với OCD, một ý nghĩ xâm nhập có thể gây áp lực phải kiểm tra hoặc nghi thức hóa. Với trầm cảm, suy nghĩ tự chỉ trích có thể làm người đọc thu mình lại. Các bài tập ACT trong sách nhằm làm suy nghĩ mất bớt quyền điều khiển bằng cách quan sát cách nó xuất hiện, gọi tên nó và quay lại với lựa chọn hành vi. Cách tiếp cận này có ích vì nó không đòi hỏi người đọc phải thắng trong cuộc tranh luận với tâm trí, mà học cách không bị tâm trí kéo đi hoàn toàn. Thứ tư, chánh niệm, tiếp xúc hiện tại và tự như bối cảnh tạo khoảng dừng trước phản ứng. Cuốn sách cũng nhấn mạnh nhóm kỹ năng liên quan đến chánh niệm và tiếp xúc với hiện tại. Trong ACTT, chánh niệm không chỉ là thư giãn mà là năng lực nhận biết điều đang diễn ra trong cơ thể, trong tâm trí và trong môi trường với ít phán xét hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi người đọc bị cuốn vào hoảng sợ, thôi thúc sử dụng chất, ký ức đau đớn hoặc vòng lặp kiểm tra của OCD. Các kỹ thuật như thiền ngắn, bài tập thở và grounding giúp đưa sự chú ý về các tín hiệu hiện tại, thay vì để tâm trí sống hoàn toàn trong dự đoán tai họa hoặc ký ức tổn thương. Một khái niệm sâu hơn trong ACT là tự như bối cảnh, tức khả năng nhận ra rằng người quan sát trải nghiệm không đồng nhất với từng suy nghĩ hay cảm xúc đi qua. Khi một người nói tôi đang có cảm giác sợ, thay vì tôi là nỗi sợ, khoảng cách tâm lý đã được mở ra. khoảng dừng đó không làm vấn đề biến mất ngay, nhưng nó tạo điều kiện để phản ứng bớt tự động. Đây là lý do các bài tập hiện diện trong sách có vai trò như nền móng cho những kỹ năng ACT khác. Cuối cùng, giá trị cá nhân và hành động cam kết đưa việc trị liệu về đời sống cụ thể. Nếu chỉ dừng ở việc quan sát suy nghĩ và cảm xúc, ACT sẽ chưa hoàn chỉnh. Cuốn sách dành trọng tâm cho giá trị cá nhân và hành động cam kết vì đây là phần đưa trị liệu ra khỏi phòng đọc và đi vào đời sống. Giá trị trong ACT không phải mục tiêu ngắn hạn có thể đánh dấu hoàn thành mà là hướng sống như chăm sóc gia đình, trung thực, học hỏi, sức khỏe, đóng góp hay kết nối. Khi người đọc làm rõ giá trị, họ có tiêu chuẩn để chọn hành động ngay cả khi cảm xúc chưa dễ chịu. Điều này đặc biệt hữu ích với trầm cảm và nghiện vì cả hai thường làm đời sống co lại quanh né tránh, tê liệt hoặc giảm đau tức thời. Hành động cam kết yêu cầu những bước nhỏ nhưng lặp lại phù hợp với điều quan trọng thay vì chờ đến lúc có động lực hoàn hảo. Các phiếu làm việc có thể giúp người đọc xác định lĩnh vực đời sống bị bỏ quên, rào cản tâm lý và hành động khả thi trong tuần. Điểm thực tế ở đây là sách không hứa rằng sống theo giá trị sẽ luôn dễ chịu. Nó nhấn mạnh rằng một đời sống có ý nghĩa có thể được xây dựng cùng với sự hiện diện của khó khăn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với người đang tìm một cách tiếp cận thực hành để hiểu và luyện ACT, đặc biệt nếu họ đang đối diện với lo âu, trầm cảm, OCD, nghiện, căng thẳng kéo dài hoặc các cảm xúc khó xử lý. Nó cũng có thể hữu ích cho người đang trị liệu và muốn có bài tập bổ trợ giữa các buổi gặp chuyên gia. Tuy vậy, với các triệu chứng nặng, nguy cơ tự hại, nghiện nghiêm trọng hoặc sang chấn phức tạp, sách nên được xem là tài liệu hỗ trợ, không thay thế cho chăm sóc chuyên môn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến các khái niệm ACT thành hành động có thể làm ngay, như quan sát suy nghĩ, thực hành grounding, làm rõ giá trị và chọn bước đi nhỏ nhưng nhất quán. So với nhiều sách tự trợ giúp chỉ nhấn mạnh tư duy tích cực hoặc kiểm soát cảm xúc, cuốn này nổi bật vì đi theo logic đặc trưng của ACT, tức học cách sống có ý nghĩa trong khi vẫn có những trải nghiệm bên trong khó chịu. So với sách học thuật về ACT, nó dễ tiếp cận hơn nhờ số lượng bài tập lớn và cấu trúc như một bộ công cụ. Điểm khác biệt chính là tính ứng dụng rộng, dùng cho nhiều vấn đề tâm lý nhưng vẫn bám vào 6 tiến trình cốt lõi của ACT. Nếu bạn muốn ủng hộ Calvin Cofield, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!